những bài thuyết pháp ứng khẩu của Ngài Thanh Sĩ trong năm Quý Tỵ 1953, phần tiếp theo. Tháng 9, ngày rằm, tại ngôi Tây An Cổ Tự. Kính chào tất cả đồng đạo nam nữ. Ví như hồ nước đã trong lặng ngàn năm, chỉ một hồi khuấy động đủ làm cho cảnh cáo nổi lên dơ đục trở lại như cũ. Với lòng người cũng thế, đã từ lâu cố rèn luyện cho được khoan hòa thanh tịnh, một khi hốt khởi nóng giận tham lam hoặc nghi ngờ sẽ khiến cho thần trí xiến xao mờ tối, đức tin mòn mỏi lui sụp, rồi lần lần mất hết hình ảnh sáng suốt chân thật, quay lại làm những điều tội lỗi ương hèn hơn hồi chưa tu nữa. Vì thế, kẻ học Phật sau khi đặt chân trên đường đạo, hãy giữ vững đức tin và mạnh mẽ tiến tới mức cuối cùng. Dù gặp nguy nan khốn ách, thà chịu chết không để thối chuyển. Có được như vậy mới khiến cho mình tiến đến chỗ toàn thiện toàn mỹ, nắm lấy kết quả vinh diệu của đạo. Vả lại, trong sự tu hành không thể hạn định giờ khắc, cứ phải bền bỉ cố gắng, nhất là phải được tỏ ngộ thì mới mong mỏi chứng đắc. Thế nên chúng ta phải cần mẫn siêng năng tìm hiểu rõ ràng lý đạo. Trước hết phải hiểu giới luật, vì kẻ học đạo mà không cần mẫn để khảo nghiệm và thực hành theo đúng quy củ, hẳn không bao giờ đưa mình đến chỗ tốt đẹp trọn vẹn của một người Phật tử được. Sách có câu: nhân vô quy củ, bất năng chế kỳ tà; vô tinh thần, bất năng thành kỳ chí. Nếu người học Phật không quy củ, chẳng chế ngự được tâm tà, không chuyên cần, chẳng làm nên được cái chí. Vì vậy, đối với sự cần mẫn giới luật rất quan thiết của người tu học, lúc đầu dù ai cũng phải lấy nó làm khuôn thước, mẫu mực để mà tiến đến mục đích giải thoát. Thưa đồng đạo, về nghi thức cũng như phương pháp tu hành của chúng ta ở thời kỳ này có khác hơn thời kỳ trước nhiều, bởi tùy theo thời cơ và căn khí của chúng sanh, nên ơn trên Đức Thầy khéo dùng cho thích hợp, như việc thờ phụng chỉ đơn giản, giáo pháp tóm tắt, mỗi tín đồ chỉ giữ gìn một ít giới răn, bòn chút phước duyên, được đi đến kịp kỳ ơn trên phân định. Dù rằng pháp môn tuy giản yếu, nhưng không được bao nhiêu người chịu khó làm theo đúng cách, nhất là đối với tám điều răn thì thật ít kẻ làm tròn. Và cũng vì thế mà kẻ này mới đứng ra dục thúc đồng đạo nhớ lại bổn phận của một tín đồ nhà Phật, ráng làm những điều Đức Thầy dạy bảo. Ngoài hai thời cúng lại, lớn nhỏ còn phải sửa tánh răn lòng làm điều phước thiện. Cần nhất là phải luôn nhớ bốn trọng ân. Vả lại, nhờ sự cúng lại khó mỏi mới làm cho người có được công phu, rồi lần đến công đức. Có công phu công đức mới gồm đủ phước huệ, cũng như cái hoa có đủ hương đủ sắc, như thế mới chứng thành viên mãn và có sự ủng hộ của các vị tiên Phật thánh thần. Và nhờ gói mình trong quy giới mới tránh được điều sai phạm tội lỗi, trở nên kẻ hoàn toàn chân chánh giác ngộ. Hỡi đồng đạo, ngày giờ mỗi phút qua mau, tình thế đao binh thêm siết bó, chúng ta không nên giải đãi, hãy siết chặt tay nhau sốt sắng tạo tác phước điền, dung bồi công đức, ngừa bỏ lỗi lầm, để xây dựng nền móng đạo đức cho nhau cùng hưởng hạnh phúc chung. Dù cho ngày kia cuộc thế biến di, thời nhà thay đổi, chúng ta cũng không đến nỗi lâm vào chỗ nguy kịch. Huống nữa, trên lễ giải thoát, nếu chúng ta đâm ra nghi ngờ, sao lãng, rủi gặp cái chết đưa lại bất ngờ, nạn tai đến mình không hẹn, chừng đó dù muốn làm lành, muốn niệm Phật cũng không sao làm được. Vì trong lúc hấp hối thì tâm thần điên đảo, thân thể bức ngặt, không còn đủ sức bình tĩnh để nhớ nghĩ như lúc bình thường. Thẳng hoặc sự chết bất đắc kỳ tử, thì việc muốn niệm Phật làm lành lại càng không dễ được. Bởi vậy, đồng đạo cũng như tôi, lúc nào cũng đầy đủ tin tưởng Đức Thầy chẳng dối gạt ta, chỉ muốn dẫn dắt chúng ta đến chỗ hiền hơn, để cùng chung hưởng với Thầy một bầu an vui khoái lạc trong ngày hội quần tiên. Việc này Đức Thầy đã hứa hẹn trước. Hiện giờ chúng ta hãy cùng nhau, mỗi người mỗi nhớ, chỉ bảo nhắc nhở lẫn nhau cho không phạm lỗi, thì phúc chung quy mới đến chỗ hẹn ấy được. Đức Thầy có nói: phải quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng mau chân mới kịp đảo màu, sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tọa chương dựa kế. Đức Thầy đã dẫn trước, và lúc nào cũng chú vào sự đoàn kết của chúng ta. Thêm nữa, vì muốn cho chúng ta thải đều hồi đầu hướng thiện, nên Đức Thầy mặc dầu đã chịu nhiều đau khổ nhưng chẳng hề than. Thật ra Đức Thầy dạy bảo chúng ta rất lao tâm khổ xác, nhưng chưa hưởng chút lợi riêng nào, chỉ thấy cam chịu mọi nỗi trung chuyên, phải xa cha cách mẹ, lìa chị bỏ em, không quản đến gia đình thân thế, phải trải gió dầm mưa, màn trời chiếu đất bôn bắc tẩu nam, đi lại khắp nơi lo cuộc hưng vong nước non đạo lý, mà phải gia chạm biết bao sự ngang trái, nhất là thường hay bị lời cay tiếng đắng của kẻ ngoại đạo và người vô nhân. Nhưng hễ mỗi lần nhớ đến Đức Thầy với tâm hồn của một tín đồ thuần thành trung nghĩa, không khỏi buồn than cho một số anh em đồng đạo, ngỡ đâu Đức Thầy không trở lại nên tha hồ bôn xu theo vật chất, son phấn đỏ đen, đổi lại tâm hồn quỷ mị tu hành biến nhát, đức tin mỏi mòn, không còn chút thiết lời vàng tiếng ngọc của Thầy Tổ nữa. Thảm thay, ngày giờ đen tối, tình thế đảo điên, đạo giáo trong cảnh suy đồi, đó là triệu chứng đưa đến tiêu diệt. Người có đạo căn sao không suy xét, đặng tự chủ lấy mình theo đường chánh đáng, nỡ để cho ma vương lôi kéo, tiền bạc cám dỗ, sắc đẹp rù quến, quên mất lời Đức Thầy mách dạy. Ai bảo cho sự đời chưa tới, ai nói tình thế không biến di? Có thấy chăng từ năm 1945 đến nay, khắp vùng đều lâm nạn đảng tranh, dân cư phải nát cửa tan nhà, thêm vào sự chết chóc mỗi ngày không ngớt, nhất là dân sự sống trên cái sống củi quế gạo châu, rất hỏng heo số kiếp. Như vậy chưa đủ tỉnh hay sao? Đức Thầy có nói: ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay hao hớt đã nhiều, các ngoại bang đà nhuộm máu điều, sao trần thế không toan chẳng liệu, để đến việc gian lưng mà chịu, chứ Phật đâu cứu kịp cho người. Chiếu theo đây thì đời đã tới từ năm Bính Tý đến giờ, bắt đầu từ đó đến nay, nhân loại ngày càng giết chóc lẫn nhau, thay chồng gấp mấy dải thất sơn, quyết động bằng sông Cửu Long và nước mắt của nạn nhân tuôn ra giường biển lớn. Tuy nhiên, nạn ách này tới đây chưa phải hết, nó sẽ còn diễn đi diễn lại nhiều lần nữa, cho đến ngày Thượng Nguyên hoàn toàn trở lại mới dứt. Thưa đồng đạo, giờ phút nghiêm trọng này đời cũng như đạo đều có một lối bảo tồn khác biệt. Đời thì toan lấy mâu thuẫn quỷ quyệt của trí não để gồm thâu cái lợi về mình. Đạo thì có các nhà giác ngộ, các vị tiên thánh Phật nỗ lực giáo hóa kẻ có thiện căn khỏi nỗi tội mê để trở về cựu vị. Vì ở cõi thế gian, tiền kiếp của mỗi người đều có thầy. Đến giai đoạn này, thầy nào trò nấy có trách nhiệm dẫn dắt nhau, chánh trở về bên chánh, tà quay về phía tà, thành đoàn thành ngũ mới có cuộc tranh tài đấu phép. Nếu ai có đức rộng công dày sẽ được tồn tại, còn ai cậy mạnh ỷ khôn không tuân đạo lý sẽ bị tiêu diệt vì trái thiên điều. Vậy ai là kẻ thật tâm vì thầy vì đạo, hãy tự xét lấy mình có điều chi lỗi lầm sơ sót, nên mau mau chừa bỏ. Vì ơn trên lúc nào cũng tha thứ những kẻ biết hướng thiện quầy đầu. Trái lại, kẻ đã hung hăng tuy tự biết mà không nể tránh, nghĩa là cứ làm hung mãi thì đó tự dắt mình đến nạp cho tử thần sớm vậy. Thưa đồng đạo, hôm nay tôi xin giảng: một, đời sống chân chánh; hai, tiến tới chân chánh. Vả chăng con người được sống chân chánh mới có giá trị kiếp sống, và có tiến tới chân chánh mới có công nghiệp với đời. Một, phải sống bằng mọi công nghệ chánh chơn hợp pháp. Hai, phải sống với những sanh kế có ẩn lẽ nhân đức từ hòa. Ba, phải sống bằng mọi phương pháp không tổn hại đến mọi người và được mọi người thuận ưng vui vẻ. Bốn, phải sống trong các hành vi thanh liêm và đơn kiệm. Năm, phải sống để mà diễn đạt tâm hồn cao thượng của thánh hiền cho khắp cả dân gian. Sáu, phải sống đặng làm cho các hột giống lành có dịp sanh sôi nảy nở. Bảy, phải sống để làm sống tinh thần đạo đức ở trong lòng của mỗi người. Tám, phải sống để giúp sống cho đồng bào nhân loại. Chín, phải sống toan làm những việc làm của các bậc anh hùng chí sĩ. Mười, phải sống theo con đường cao siêu chánh đạo của các tiên nhân. Mười một, phải sống cho xứng đáng một kiếp sống, nhất là không sống theo sự nịnh lùa nhơ bẩn. Mười hai, phải sống tìm làm những điều vinh diệu tổ tiên cha mẹ. Mười ba, phải sống có đủ cách làm tỏ rạng ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. 14. Phải sống với một hương vị bất diệt. Có được cái sống như thế, chẳng những làm cho tuổi tên vang lừng, giá trị đầy đủ, mà sẽ còn được đời tôn kính là một vị ân nhân. Cái sống này nó đối lập hẳn với những cái sống tồi tàn nhơ bẩn của kẻ khác, như ta đã thường thấy. Có kẻ sống chỉ làm cho người phải khóc đứng than ngồi, có kẻ sống để làm chướng tai gai mắt của thiên hạ, có kẻ sống để bán giống buôn nòi, có kẻ sống làm ký sanh trùng của xã hội, có kẻ sống trên cái ngu muội của kẻ khác, có kẻ sống trên giọt mồ hôi nước mắt của lê dân, có kẻ sống như hình rơm tượng gỗ, có kẻ sống chỉ làm chết dân tộc đồng bào, có kẻ sống cho thần sầu quỷ khóc, có kẻ sống chỉ để gieo sự đau khổ cho gia đình, có kẻ sống chỉ gây sự phiền tuổi tổ tiên cha mẹ, có kẻ sống trong cái chết nghĩa là kẻ này tuy ăn nói đứng đi như bao nhiêu người khác, song không chút lương tâm, không mãi đạo đức. Đứng trước cái đau khổ của người, họ vẫn lạnh lùng trơ trẽn, không làm lợi ích cho ai. Một khi đã tránh xa hoặc đào thải cái sống nhơ bẩn ấy, chúng ta sẽ thấy sống cách khoan hòa, êm dịu, tuy không hẹn mà trời Phật cũng trao lấy nhiệm màu cho ta. Vì trời Phật lúc nào cũng ủng hộ lòng tốt của chúng ta, chẳng khác mẹ nhìn con trong giấc ngủ mê lăn gần cạnh giường, mau tay viên đỡ cho khỏi té. Song vì mắt phàm mãi nhắm nghiền không thấy, nên mới có người đem lòng nghi ngờ cho không có sự cứu hộ của các đấng từ bi. Trong thấy sự mê lầm ấy, lòng tôi rất xót xa, mặc dầu đương bệnh cũng quên đi. Để đến đây mỗi kỳ sắp vọng, có trần tố lại tâm hồn đạo đức cao cả của tiên nhân, khiến cho mọi người nhớ tôn chỉ Phật giáo, hầu theo đuổi đến kỳ cùng của ngày kết quả. Sau khi nhắc cho mọi người biết tự giác, lẽ sống đúng đắn rồi phải hăng hái tiến tới trên mọi lẽ chân chánh, mới làm cho đời sống có giá trị và được hữu ích cho thiên hạ. Một, tiến tới đời sống hoàn toàn thanh bạch. Hai, tiến tới những việc làm đã suy nghĩ kỹ lưỡng, không tổn hại quyền lợi người khác và được chân chánh. Ba, tiến tới một tinh thần đạo đức thuần hạnh cao cả. Bốn, tiến tới lòng tự giác giác tha của chủ nghĩa từ bi. Năm, tiến tới một sức mạnh vô biên của trí thần để gạt bỏ tất cả thói quen nhơ xấu của thân khẩu ý. Sáu, tiến tới phá bằng thành kiến vị ngã để tự do giúp đỡ mọi người. Bảy, tiến tới rửa sạch 10 nghiệp ác đổi làm 10 nghiệp thiện. Tám, tiến tới ngăn lấp 8 nẻo tà, khai thông 8 đường chánh. Chín, tiến tới chỗ phẳng bằng sáng suốt của đạo tâm. 10. Tiến tới các việc làm công đức sâu rộng để đủ sức cứu hộ chở che tổ tiên cha mẹ. 11. Tiến tới để phụng hành lý tưởng cao siêu chân chánh của thầy tổ giáo truyền. 12. Tiến tới nền chân lý và trí huệ quảng đại để hướng dẫn nhân sanh trở về đường quang minh chánh đại. 13. Tiến tới một tình thương rộng rãi từ phạm vi đồng bào nhân loại nhẫn đến khắp cả chúng sanh. 14. Tiến tới lòng hiếu dưỡng mẹ cha rộng sâu vô bờ bến. 15. Tiến tới đạp phá tất cả chướng ngại của tâm cảnh để hoàn thành mục đích cao thượng của kẻ tu hành. Nói tóm, chúng ta chỉ phải tiến tới mọi việc làm chân chánh, nghĩa là những việc ấy chẳng những không tổn thương mọi người, trái lại còn làm lợi ích cho họ, nhất là được vinh quang đồng bào nhân loại. Có những chỗ tiến tới như vậy mới khiến cho người đạt thành vị quả cao siêu, mà từ xưa đến giờ các tiên nhân ta phải làm khổ công trên lẽ ấy. Vì nếu không biết tiến tới như thế, hẳn khoảng đời ta đối với nước nhà không công lao, với gia đình không đầm ấm, nhất là đối với đạo lý không được mở mang, thì bến mê đồ có bao giờ thoát khỏi. Lại nữa, nhờ sự tiến mạnh này mới giúp cho ta sớm gặp Đức Thầy, vì Đức Thầy của chúng ta không vui gần những đứa con bất hiếu, một tín đồ ương ngạnh, trái thuyết từ bi. Hỡi đồng đạo, phần sống chân chánh và tiến tới chân chánh đã kể vừa qua chỉ một phần đại cương, song nó bao hàm hết ý nghĩa của sự sống và tiến của kẻ hành đạo. Tôi rất mong rằng sau khi nghe điều này, đồng đạo nam nữ hãy để vào tâm, thì sự đi nghe này mới là hữu ích. Trái lại, Nếu vì tánh háo kỳ, thấy ai đi thời đi theo, chứ không chú ý nghe học. Như thế chỉ làm hư hại công ăn việc làm, và mê mệt thân xác, chứ có ích lợi chi đâu. Việc giảng giải của tôi từ lâu với sở nguyện muốn cho mỗi người được nghe hiểu, nhất là hiểu rõ tôi là một tín đồ chân thành của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng lúc xa cách Đức Thầy, đem lời kêu gọi cho người đồng đạo gắng làm những việc phước duyên để thỏa lòng Thầy và cứu mình sống sót. Kỳ thật, bởi lòng tôi quá bùi ngùi, một khi đi lại một nơi thấy tinh thần đạo đức của anh em bị phai mờ trong vật chất, lợi danh, tình ái, đổi lại sự lên xe xuống ngựa, áo lụa, quần hàng, môi son má phấn, trao chuốt chân dọn theo lối hoa mỹ kim thời, để trêu hình bẹo dạng lừa đảo lẫn nhau. Rất tiếc cho mớ khăn thâm áo già của thời kỳ đã qua, ngày nay chỉ còn sót lại một ít. Thưa đồng đạo, tiền của phi lý có làm dinh cho ta chăng? Khi vô thường đến, nó có ngăn cản được không? Nhất là nó có khiến cho mình gặp Đức Thầy ngày kia chăng? Hay tiền của chỉ để giết mình nhiều hơn, và nó thường xúi dục cho nhau đoạn phân tình nghĩa, đổi lại sự thù ghét, giết bỏ, gớm ghê mà gây lấy mọi điều tội lỗi với tổ tiên nòi giống. Hễ khi có tội lỗi thì tránh sao khỏi luân hồi trong sáu đường để đền trả, có khi cả ngàn năm sau mà chưa thoát kiếp. Bởi xét như thế nên ông bàn cư sĩ có câu: thế gian trọng trân bửu, ngã quý sát na tịnh, tài đa lụy nhân tâm, tịnh kiến chân như tánh. Nghĩa là người đời trọng châu báu, ta quý một mãi tịnh. Tiền lắm lụy lòng người, tịnh được thấy chân tánh. Vì sự nhận định ấy nên cả nhà của ông Bàn Công cư sĩ gồm có 4 người đều được trực giảng Tây Phương. Tôi ước ao sao trong số người nghe giảng hôm nay được đa số không nghĩ ngợi việc khác, chỉ cố gắng noi gương theo gia đình ông Bàn Công, hẳn cũng sẽ được kết quả như vậy. Tóm tắt, đây không phải trò xiếc, cũng không hát sơn đông, mà là giọng nói thành thật kêu gọi anh em giữ đời sống và tiến tới chân chánh, để được xứng đáng một người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong đời mạt pháp này vậy.
Đem những lẽ cao siêu màu nhiệm, chẳng tiếc chi với khách hồng trần, lòng đau buồn cho khắp vạn dân, sự nghe nhớ nghĩ thôi quá ít. Bởi tâm tánh vô minh dày bịch, nên ít khi thấy rõ diệu quyền. Phải gắn công sớm tối định thiền, để sớm được bông khai trí huệ. Trên tiên Phật các ngài đã thề, quyết độ đời đến phút cuối cùng. Dẫu cho thân gặp lắm lao lung, cũng chẳng hoàn chi lòng cứu thế. Thấy lắm kẻ tu hành bê trễ, trong nhiều người đạo lý lu mờ. Thế cho nên tạm biết kệ cơ, hoặc phải nói những lời thi phu. Đây chẳng khác lạc nhau kêu hù, làm cho người nghe rõ trở về. Buổi sai lầm chỉ tại tâm mê, cơn tỉnh thức nhờ tầm đàn giác. Muốn cho kẻ khỏi trường sống thác, nên có lời khuyên nhủ cản cùng. Ở cõi trần nào khác thiết lung, lâm tình ai như xa hầm lừa. Sự đau khổ còn mong chi nữa, đã diễn lan khắp chốn quá rồi. Biết bao giờ tiếng cãi này thôi, bởi đạo lý nơi người quá ít. Lời khuyên nhủ vịnh câu đạo thích, tiếng kêu gào gió ý không phu. Để gọi nhau trở lại đường tu, hầu chừa bỏ mọi điều gian trá. Vui sướng chi tuồng đời tạm giả, nợ chẳng dình những lẽ nhiệm màu. Cuộc chuyện xây trái đất không lâu, ngày biến đổi nhân sanh nháy mắt. Ai được có thật tâm đạo đức, thương những người giả dối tan hồn. Trên đường tu chẳng lừa bông chôn, miễn cho được thành tâm bền bỉ. Điều trước nhất việc lòng ích kỷ, để phụng hành chánh giáo đại từ. Lẽ thứ hai tập tánh yêu người, mới có thể hy sinh việc khó. Điều thứ ba quả căn tình có, để lãnh sống những việc giải tà. Việc thứ tư khắp cả vạn gia, tình có hội long qua gần đến. Mới gắn chi đưa mình tới bến, lòng không sanh những ý bỏ bê. Trong điều hành gặp việc thảm thế, kẻ thức tỉnh với lòng cố gắng. Dẫu phải chịu ngàn cái muôn đánh, với tâm kia một mực chớ từ. Vào hạ quân gặp vị chân sư, hẳn tiền kiếp tạo nhiều duyên hành. Đức thầy còn mang trong khổ canh, huống chi mình sao khỏi tai nạn. Bởi nghiệp xưa đã lắm đều mang, nay mới phải chịu nhiều ách thầm. Khi trả rành khỏi dòng hắc ám, sẽ đến nơi quỷ
quyền diệu thiên nhiên. Rồi tự do giáo hội thần tiên, không còn ngại trên đường sanh tử. Nay nhẫn nhủ cùng nam chí nữ, hãy để tâm bình tĩnh ta cầu. Phải cầm trên tiên Phật thánh thần, nhờ phép nhiệm chở che nhân loài. Nếu trễ chân xa vào khổ hải, rồi khó mong về cõi Tây Thiên. Bớt hồng trần khỏi trí đạo điên, đặng quả quyết ở trên đường giải thoát. Lời lẽ khuyên răng khắp mọi người, với lòng rười rượi nỗi buồn vơi. Nghĩ suy nam bắc ngày chung cuộc, chọn lại người ngay chẳng mấy nơi. Nơi hiền rất hiểm bớ nhân gian, phải gấp thẳng chân đau niết bàn. Ngày hồi long qua ôi qua ít, chỉ vì mang mệnh cái gì oan. Dây hoang trăng trói gãy cùng trai, nên khó dịu thân đến Phật đài. Nay cất tiếng khuyên, khuyên hãy tỉnh để rồi được sống đến ngày mai. Ngày mai vinh diệu lắm người ơi, nơi chốn năm non quá tuyệt vời. Rồng phùng nhân nhơ trưng canh thường, không còn lão nàng chốn trần giới. Lời khuyên ai hãy tĩnh lòng, để rồi trao sữa cho xong phận mình. Đây khuyên nhủ đó hết tình, nếu không trao sữa thì mình khốn nguy. Nhủ tâm thức lẽ từ bi, nặng lời thầy tổ ra đi khuyên đời. Đi nghe thì phải nhớ lời, để về giữ vững một đời thánh cao. Bởi lẽ thân này chưa mấy thuyên, cho nên vắng tách ít lời khuyên. Mong người nhớ đó hầu tu tân, đã dứt dạng rồi kẻ thiền ở duyên. Ngày 30 tại ngôi Tây An cổ tự. Hương vị đạo màu ngát bốn phương, vẫn nghe tiếng vàng chanh tịnh thương. Tơ cuồng
non nước chung tay gỡ, đem lại cho nhau phúc thành cường.
Xin chào tất cả đồng đạo nam nữ. Sự tu hành của đồng đạo mấy năm qua, mặc dầu có nhiều nơi bản lãng, vì sự dồn ép của nạn nồi da sáo thịt, song từ sau ngày ngôi Tây An cổ tự được tu bổ lại đến nay, khiến lòng tôi lấy làm hoan hỷ. Thấy mỗi ngày sóc giọng anh em nam nữ hăng hái đến đây trước chiêm bái Phật trời, sau nghe những lời đạo đức. Có nhiều khi vì máy phát thanh trục trặc, khiến cho những người đứng xa không nghe được, đành ôm phúc thất vọng ra về. Tuy nhiên, với lòng vẫn còn hoài ngưỡng, để đến kỳ khác cũng vui vẻ đi nghe không chán nản. Để thù đáp tấm lòng chiếu mộ của người đồng đạo, tôi có những lời đạo đức thể theo chân lý của Phật, của Thầy, đem ra khuyến tấn anh em nam nữ cố gắng trau dồi hạnh nết, rèn luyện thân tâm và làm những điều lợi dân ích nước, để khiến cho mình có nhiều công đức được sống sót đến ngày kia vui chén quỳnh tương. Khi nước nhà khỏi vòng xiềng xích, nhân loại hết cảnh đau binh, dưới nét mặt của mỗi người được hiện ra vẻ tươi cười hòa ái. Cảnh ấy có thể nói tương xứng với cõi thần tiên mà kẻ thật tâm yêu dân mộ đạo từ lâu đã ao ước trông chờ. Hỡi đồng đạo, nếu người ham đạo cũng như ham tiền, mê tu cũng như mê sắc, và chùi rửa mọi sự hèn úa xấu xa như chùi rửa ống nhổ, thì phước duyên nào không sanh, đức ân nào chẳng lập, và trí huệ sao chẳng khai, cho đến đạo quả cũng sẽ thành tựu dễ dàng. Nếu con người dám thẳng tay trừng trị việc tội lỗi nơi mình, kế đó cố gắng tẩy trừ mọi điều nhơ xấu đã quen nhiễm từ xưa, hẳn sớm muộn gì cũng được trở nên sáng suốt. Nhân đó sẽ có đủ phương tiện tạo lấy việc nhân từ đức hạnh, lợi ích quần sanh. Chẳng khác nào kẻ muốn qua sông đã được thuyền, không những được làm chân đưa mình qua bờ giác ngạn, mà sẽ còn giúp cho thân nhân quyến thuộc của mình cũng như kẻ khác quá gian để đến chỗ giải thoát khỏi bến sanh tử luân hồi. Song người làm lành hẳn phải chạm nhầm kẻ dữ, nhưng đã quyết tâm thiệt thi tinh thần bác ái thì không gì có sự trở ngăn của ngoại cảnh mà thối khuất ý chí cao cả của mình. Như vậy mới có thể từ chỗ mê muội đến nơi sáng suốt. Nếu mê muội đã hết thì sẽ hiện ra nơi mình mọi việc an vui, bởi không còn việc si ngay lầm lẫn. Ai có biết chăng cảnh sống hiện hữu của nhân loại quá đổi chập chờn, vì đang bị ảnh hưởng của đau binh, khiến cho cuộc đời phải lắm trầm thăng tiêu trưởng. Thế mà có nhiều kẻ nhắm mắt bảo cho là sung sướng đẹp đẽ, quên hết căn xưa cội cũ của mình, trở lại tạo thói đê hèn tồi tệ, làm cho nhơ tông hổ tổ, tuổi nước sầu dân, gây nên tội trạng tày đình, làm cho thân muôn kiếp gánh lấy sự đọa đài khổ nhục. Như vậy ai có chút kinh nghiệm hẳn thấy rõ sự giả dối phù phiếm của trường đời đã ám ảnh con người làm những việc tội lỗi táo bạo. Nào giữa nòi giống xé sâu, tình cha con giết hại, nghĩa chồng vợ rã rời, và dẫn nhân loại đến chỗ thiêu đốt dưới làn bom đạn mũi kiếm đao. Để tỉnh giác những tâm hồn đương sống bằng cạnh tranh giết hại, khá mau nhìn lại sự tàn ác mâu thuẫn vừa qua mà sớm trở lại con đường từ hòa đạo đức. Ngõ hầu khiến cho giữa người này kẻ nọ biết tương trợ lẫn nhau, tránh bớt nỗi cơ cực nguy nàn. Nghĩa là mọi người biết đãi nhau như ruột thịt, làm cho cảnh sống được bằng phẳng an vui. Từ lời lẽ đáp quả đến việc làm và ý tưởng cũng đều được hòa nhã, ngay chánh, trong sạch. Được như thế mới đổi cảnh biến động trở nên thanh tịnh, an bằng.
Đau xót cho đời cất tiếng kêu, gương lành mãi tôi đã hằng nêu. Những mong nam nữ trao lòng chân, để có sao đây sống đành nhiều.
Bởi nhận biết ở thời này quá hung ác bạo ngược, nhân lành rất ít, nghiệp ác đã nhiều, hẳn chung quy không được bao nhiêu người sống sót. Thế nên kẻ này đã nặng lòng thệ nguyện độ rỗi mọi người bằng cách trước đem lời thầy tổ đánh thức kẻ mê man trong tràng mộng quyển cho có dịp hồi đầu. Kế đó chính mình thiệt thi những điều cao siêu trác tuyệt, có phương tiện che hộ quần sanh được chung sống đến ngày thượng nguyên tái lập.
Những nỗi ưu buồn đã mấy thu, ngắm nhìn thiệt qua ít người tu. Biết sao có phép Quan Âm Phật giúp được một phen cá quả cù.
Hỡi ai trong khoảng xa vắng đức thầy, chẳng khéo dình nhau để đưa đến chỗ đê mê cảnh giết chóc như vậy, vô tình bôi xóa công hạnh của mình tu nguyện từ lâu và gieo nỗi buồn đau cho đức thầy khôn xiết kể. Đức thầy vì lòng thương chúng ta mà đã phải gội tuyết dầm sương, nằm gai nếm mật, chịu biết bao gian lao khổ sở, xa cha cách mẹ, thân thế lao đao, suốt mười mấy năm trời chịu đủ lời cay tiếng đắng của kẻ hiểu lầm, và phải ẩn ánh khi gặp những chông gai ách nạn. Ngày ăn chỉ một ít vật thô đạm, đêm ngủ không đợi nệm rộng giường cao, trong người mãi sầu ưu và bệnh hoài, vì phải nặng lòng lo cho nước nhà, khỏi phải xích xiềng, đạo pháp càng được mở mang. Mỗi tín đồ một khi hiểu được lòng hy sinh và tình trạng của thầy như trên, chi khỏi động lòng rơi lệ.
Ôi mấy người trong thấy cảnh ni để mà chan sớt chút kham bi, ân thầy nặng triệu giường non núi, phận tớ sao xong cái đầu nghi.
Tôi vẫn biết đồng đạo cũng như tôi đã tri ân đức thầy và thấm nhuần lý tưởng Phật pháp, hẳn cũng toan lo đạo đức, vì rằng chúng ta càng tu bồi đạo đức thì việc lợi ích trước nhất là nước nhà được bớt đi một kẻ phá hoại, gia đình thêm một điểm sáng. Trong giáo đường nải một hoa thơm thì sự hữu ích không số lượng. Trái lại, chúng ta là một đứa con hoang đản, thứ người phi ân thì sẽ khiến cho đất nước thêm một mục u, càng nhiều chừng nào khiến cho sự đau đớn khó chịu thêm nhiều chừng nấy. Kết quả chỉ thấy tai hại muôn đời cho xã hội một cách tủi nhục. Cho nên chúng ta cố gắng giữ mình cho trong sạch để trở thành con người hữu dụng của đất nước, cũng như đáng làm gương mẫu của một tín đồ chân thành trong đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nếu được như thế thì mình không hổ thẹn khi đứng trước bàn cửu quyền và tam bảo. Hỡi đồng đạo, trong sự nghe này tôi ước sao cho được đích đáng cái nghe, nghĩa là ai cũng đều chăm chú lựa lấy cái tinh túy của mỗi câu, giúp cho mình thêm sự làm chánh đáng, được trở nên người tốt đẹp. Vả lại, trong khi nghe giảng, mỗi người tránh được ba điều thô ác. Một, vì phải chú tai nghe nên không dư ý mà vọng tưởng việc sái quấy qua rồi hay hiện giờ. Hai, vì cần giữ im lặng để nghe nên không thốt ra những lời vô ích nào làm phiền lòng đến kẻ khác. Ba, trong khi đi nghe đều ngưng hết những việc làm tà tịch sẽ được lợi cho ta và người bớt việc xúc chạm hoặc tội lỗi. Như vậy, đối với người đi nghe đạo lý không đến đổi phải vô bổ, trái lại càng làm cho trí óc mình được khai thông, tư cách trở nên bậc thiệp và lời nói càng tỏ ra lễ độ hơn nhiều. Thưa đồng đạo, hôm nay tôi xin giảng về ý niệm chân chánh và tâm định chân chánh. Bởi vì nếu có được ý niệm chân chánh mới khiến cho người có tâm định ngay thẳng để đến một hành động cộng lợi kết quả theo ý của mình. Một khi muốn đến một ý niệm chân chánh thì mỗi người cần phải rèn luyện như sau. Một, thấy thân hình béo mập của thú cầm chứ khởi ý niệm thèm thuồng muốn giết. Hai, thấy vợ con của người chứ khởi ý niệm hoa nguyệt tà dâm. Ba, thấy tiền của người chứ khởi ý niệm gạt lường cướp giật. Bốn, thấy người có danh vị cao hơn mình chứ khởi ý niệm đổ xô chiếm đoạt. Năm, thấy người quyền thế nhỏ hẹp hơn mình chớ khởi ý niệm lan ngược bức hiếp. Sáu, thấy người giàu có sang trọng hơn mình chớ khởi ý niệm tốn thâu bưng bợ. Bảy, thấy người nghèo nàn cơ cảnh hèn hạ hơn mình chớ khởi ý niệm đầu độc rẻ rúng. Tám, thấy người tài năng thông thái hơn mình chớ khởi ý niệm siêng ngoa đố kỵ. Chín, thấy người dốt nát ngu muội hơn mình chớ khởi ý niệm khinh khi lợi dụng. Mười, thấy người hình dung tốt đẹp chớ khởi ý niệm thèm muốn giải tà. Mười một, thấy người thân thể xấu xí tàn tật chớ khởi ý niệm nhàm nhụa hái hó. Mười hai, nghe người ngợi khen nịnh hót mình chớ khởi ý niệm vui mừng quái trá. Mười ba, nghe người chê bai ngạo biếm chớ khởi ý niệm buồn giận tức tối. Mười bốn, nghe mùi vị thơm ngon chớ khởi ý niệm thèm khát kiếm tìm. Mười lăm, nghe tiếng vọng đờn ca lời bùi ngọt chớ khởi ý niệm thích ưa say đắm. Mười sáu, khi mặc hàng lụa chớ khởi ý niệm cho là tốt đẹp trơn láng dễ chịu. Mười bảy, khi mặc vải bô chớ khởi ý niệm cho là xấu xí thô nhám khó mang. Mười tám, ở nhà ngói tô lầu cát chớ khởi ý niệm cho là sang trọng rộng rãi khoảng khoát. 19. Ở mái chòi tranh lều trệt, chớ khởi ý niệm cho là hèn hạ thấp nhỏ bẩn chật. 20. Chớ khởi ý niệm cho đạo mình chánh, đạo người tà. 21. Chớ khởi ý niệm nhớ lo những điều xấu xa, vừa qua, hiện giờ và sắp tới, vân vân. Tóm lại, ta không nên có tất cả những ý niệm sằng xiên thô ác hoặc tánh hay đố kỵ, nhất là trong lúc niệm Phật cũng như khi cúng bái. Ta nên giữ đừng cho tâm ý vọng động chuyển ngoài, chỉ để một lòng thanh bạch cầu nguyện mới có hiệu quả và tránh được tội ngạo mạn. Những điều trên đây chúng ta hãy bình tĩnh để mà truy cứu lẽ chân ngụy của nó, hầu lần lượt làm cho mình có một tâm định hẳn hoi. Nếu ta không có những ý niệm sằng bậy thì tâm tánh sẽ trở nên định tĩnh, mà lần đến chỗ phát khai trí huệ. Nhược bằng mỗi ngày ta cứ thâu nạp mọi tư tưởng xấu xa, các ý niệm tà dại, đầu óc bị hoàng xiên, tâm trí phải sao động, trở nên mờ ám ngu muội, không còn phân biệt được lẽ phải trái, hư nên, khiến cho mình đến chỗ lỗi lầm, sai ác. Muốn cho mình đến tâm định chân chánh và có hiệu quả xác thực, thì phải thiệt hiện phần thanh tịnh của lục căn đối với lục trần trước hết, như là: 1. Thấy cả thải sắc mà không khởi lòng tà, đó là mắt định. 2. Nghe cả thải tiếng mà không khởi quấy, đó là tai định. 3. Ngửi cả thải mùi mà không khởi ý chấp, đó là mũi định. 4. Nếm cả thải vị mà không khởi tâm nhiễm trước, đó là lưỡi định. 5. Chạm xúc mọi vật mềm cứng thô mịn lạnh ấm vân vân mà không khởi lòng phân biệt lấy bỏ, đó là thân định. 6. Trước cảnh giàu sang sung sướng danh vị lợi tình vân vân mà không khởi lòng ô luyến, đó là ý định. Nếu mắt tai mũi lưỡi thân ý đều được khiết định cả, thì sự sáng suốt lần lượt mở khai, và nhờ đó mà lục thông ngày một phát triển. Tóm lại, như ai thể theo những ý niệm và tâm định chân chánh như đã kể trên, thì người đó đạo hạnh viên dung, tương lai chắc sẽ được quang minh và bước lên Phật quả.
Trên bước tu hành phải gắn công, khó khăn dầu lắm cũng làm xong, gỡ tâm tục lụy đeo lòng Phật mới được đưa mình dự hồi lòng.
Có những định tánh tốt đẹp chân thật mới có thể đủ làm cho mình sống còn đến được ngày thượng nguân và hội Long Hoa. Bởi hội Long Hoa do tiên Phật lập ra để chọn người trung nghĩa hiền đức. Dầu cho kẻ không có tôn giáo nào nhưng lòng vẫn chân chánh từ thiện cũng được tồn tại đến đó. Trái lại, kẻ có tôn giáo mà không tuân trọng quy điều hành xử tà kiến, không đúng lời phó thác của chân sư, thì không thể sanh tồn đến ngày kia hay siêu thoát linh hồn được.
Công cuộc lập đời quá éo le, mỏng manh xem thấy tựa mạng thế, gọi kêu lắm lúc mong người tình, để được chúng xem ở ngọc
toa. Lẽ đạo đức cao diệu không ngần, ai muốn đi đến chỗ tuyệt luân của nó mới thấy có sự bình đẳng vô cùng. Nhưng đến được đó, trước tiên người phải ghép mình trong khuôn khổ đã định của luật giới để đoạn trừ tội lỗi, làm mọi việc phước đức, dù phải lấy cái chết đổi nó cũng vẫn vui vẻ tiến tới. Như thế mới mong nắm được chánh quả. Vả lại, người có đức rộng ân dày, lúc nào cũng được Thiên Long hộ pháp ủng hộ, nên nhiều khi gặp những việc thập tử nhất sanh cũng được thoát khỏi, trở lại hưởng sự thù đáp cao diệu của các đấng bề trên. Huống chi như kẻ muốn tìm vàng hẳn phải ra công lọc đãi, dù chịu nhiều ngày lao nhọc và tốn hao công cán, cũng quyết cố gắng dẻo dai thì mới có thể bòn lượm được vàng để nấu thành khối, trở nên một nhà phú hộ. Thì đối với việc tu hành cũng vậy.
Đạo quả đắc thành cùng thế hư, dình lòng nhớ việc của chân sư. Lao lung dẫu gặp tâm đừng nàng, vẫn quyết hành y chữ thiền tự.
Đồng đạo ơi, trên sự đạo đức chúng ta còn được gặp nhau đây là do tiền kiếp đã cùng gieo một nhân lành, nên Ngài mới khiến chung bước vào một lý tưởng. Thì nhiệm vụ đầu tiên chúng ta phải dìu dắt, nhắc nhở lẫn nhau, nỗ lực rèn đúc tâm hồn trong sạch trong kiếp này, để Ngài hội quần tiên cùng nhau có mặt.
Trên bước giảng trung thấy được nhau, với lòng thương xót biết là bao.
Chỉ chờ đến được long hoa hồi
mới toại ước nguyện đã bay lâu.
Vậy chúng ta hãy gắng chí, nhất là phải nên thường coi quyển sách nhỏ của Đức Thầy để làm xong 10 điều thiện, 8 việc chánh, rồi lần đến đức lớn đại từ bi hỷ xả như Đức Phật để đạt đến 4 ngôi vô thượng chánh giác, và đã làm được những việc lành mới gọi rằng người đạo. Vì kẻ biết quy đầu Phật pháp, cố nhiên trong lòng đã giác ngộ việc tội phước trả vai, xong sau đó mình để cho có những việc làm sai phạm, nhất là phản lại quy giới của đạo, thì tội phải gấp 10 lần hơn người chưa biết tu hành, vì mình cầm luật lại phạm luật.
Nhưng mà Phật Thánh vẫn từ bi, với kẻ bị lâu đã lội nghi, nay biết ăn năn và sám hối, Phật trời cũng lượng đó nhiều khi.
Ơn trên trời Phật lúc nào cũng rủ lòng ai mẫn khắp cả chúng sanh như mẹ thương con. Tuy vẫn biết nó hoang đàng ngỗ nghịch, nhưng khi đã biết ăn năn hối ngộ thì các vị liền vui lòng tha thứ ngay. Bởi đầy lòng từ bi như thế, nên chư vị Phật tiên thánh mãi vào cõi ta bà giải dỗ chúng sanh mà không nài đau khổ. Như đức thầy chúng ta chẳng hạn, lợi quyền không hưởng mà tai tiếng phải lây mang. Tình cảnh ấy mỗi một tín đồ khá thương đến và phải nỗ lực phụng hành những lời đức thầy đã dạy dỗ cho được mười phần trọn tốt.
Đồng đạo hỡi ôi, một buổi này nếu không tuân thủ đúng lời thầy, ngàn muôn kiếp nữa không trông gặp nỗi khổ muôn ngàn lầm bơ ai.
Chúng ta phải vững mạnh tinh thần đạo đức để lướt tới phút cuối cùng, vì thời hạ nguân này sớm muộn gì cũng đến chỗ tận diệt để lập lại thượng nguân. Kẻ tu hành ngay thật được sống, người không tu giả dối sẽ chết. Thể theo ý của đức thầy thì ngày thượng cổ trở lại, những phần tử tội lỗi xấu xa đều bị rửa bỏ tất cả. Đây cũng như lúa ngoài đồng đã gặt một lần rồi, chỉ còn mót lại một ít bông chét. Khi xong, người chủ ruộng sẽ phóng hỏa đốt đồng để cài xạ mùa khác. Những phần tử nhơ nhớp như rạ cỏ khô sẽ phải chịu với sự thiêu sạch của ngọn lửa trời của ngày tận diệt sắp tới chẳng không. Ngày nay có những kẻ làm hung sùng độc ác mà họ vẫn ngang nhiên hưởng cảnh giàu sang quyền quý. Đó là nhờ ở ngày trước của họ có chút nhân bố thí, nên kiếp này được trả lại cho họ thụ hưởng. Nếu họ không gìn giữ thì khi phước hết, họ đành phải theo làn sóng đại vô thường của ngày biến thiên nhận họ.
Đồng đạo hỡi ơi, hãy tĩnh lòng, cuộc đời bất cần quá lòng đông, chần chờ ác phải xa hầm hố, đến đó tỉnh rồi cùng hết trong.
Lời khuyên nhắc của tôi chỉ thấy nhiều người đương lúc nghe lấy làm hối hận, dường như đã vũ sạch cõi lòng trần tục. Nhưng sau khi trở về, thấy tiền của lợi quyền, tình ân nghĩa ái, rồi cứ quay theo đó mà bôn ba sâu xé, không còn khiếp sợ như hồi nghe giảng nữa. Hãy tránh xa câu xuất gia nhất niên Phật tại nhãn tiền, xuất gia tam niên Phật quá Tây Thiên. Bởi lòng mình không dình thủy chung như một, lúc đầu sốt sắng sau lại bỏ bê, nên những tội phước chưa trừ xong mà lỗi sau đã khởi, thì đâu có dư ra phước đức để chứng đến địa vị tiên Phật được. Và nếu mỗi kiếp đều bị thối chuyển như vậy hết, thì biết bao giờ ra khỏi bể mê. Bởi vậy người tu, việc làm trước nhất là phải chịu được sự kham khổ và bền bỉ đi tới, thì không lâu sẽ được thành công. Sách có câu: nhân dạo đắc thái căn tắc bá sự khả tố, nghĩa là người ăn được rau củ thì có thể làm được cả trăm việc. Vì nếu người chịu khó cực được thì bất tất việc chi, nếu họ muốn thì sẽ làm được ngay. Bởi đó có nhiều người thành công trong những việc làm phi thường mà kẻ khác không thể tưởng tượng được. Vả lại, việc tu hành không phải khổ sở mãi, mà nó chỉ thúc nhặt ở phút chót nhiều hơn. Nếu lướt qua được thì sẽ đắc đạo, bằng trái lại sẽ dễ bị sa ngã. Hỡi đồng đạo, lúc chiến tranh, gia sản dân chúng phần nhiều bị phá hủy, nên thường bị đói kém nghèo khổ. Song với chúng ta hiểu đạo nhất là được biết đời giả tạm, thì đâu còn lo sợ cái nghèo mà bôn xu theo tà nghiệp, miễn sao đủ cơm tẻ ngày hai, và thậm chí cháo rau qua thời cũng được, để lo tu hành bòn mót công quả cho nhiều là hơn. Chúng ta hãy tránh đừng để lòng quá so sánh vật chất làm việc tội lỗi. Hãy giữ tâm hồn trong sạch, ngày kia sẽ đáng quý hơn con người giàu sang với việc làm ô tổn bạo ngược. Đức Thầy có câu: chữ bần tiện khuyên dân đừng nại, miễn cho ta trở lại ngay đàn. Chữ vinh hoa giờ chớ có màng, bởi giả tạm của đời huân hạ. Do đó chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, cứ đua làm những việc có lợi ích cho tinh thần đạo đức, nảy nở giống dân hiền hòa, để được cùng nâng chén quỳnh tương với các bậc thần tiên trong kỳ chót. Nếu lòng chúng ta còn ngờ vực lời Thầy, nghĩa là cho đời chưa kết thúc, mãi lăn xả theo guồng máy vật chất, thì sẽ bị nó cán chết trong đó.
Đời hỡi gắng công một buổi này, dẫu rằng trời sụp đất này xây, lòng trong hôm sớm dình ngay chanh, đến phút chung quy sẽ gặp Thầy.
Kết luận: bài giảng hôm nay chỉ khuyên mỗi người cần trau dồi ý niệm chân chánh và tâm định chân chánh, để đạt đến một trí huệ rộng rãi, hầu có tạo lập nền an vui phúc lợi cho đời, và chính đó cũng là nhân lành đưa mình đến mức giải thoát thống khổ vậy.